Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ được. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều, căn bản của con người mến tiếc và tham lam bày ra đủ chuyện. Kho khổ không hay tâm tạo động, cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch. Kho khổ không hay chuyện khổ nó sẽ đến với chính mình mà không biết, tâm tạo động, tới tuổi già rồi mới biết, mình đã hại mình, chẳng có ai hại mình. Mê lầm loạn thiết chẳng còn siêu, mê lầm tưởng là đường đó là đường phát triển kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho người khác. Vì mê lầm chứ không sáng suốt, loạn thiết chẳng còn siêu, nói vậy nói vả, không biết sự giá trị siêu nhiên của chính mình là thanh tịnh, cứu độ mới là thật sự là cứu độ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia, đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ, cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi. Người đời sống trong ảo ảnh, mê lầm, suốt kiếp, không biết chính mình là ai. Cho nên tham sống sợ chết. Sợ chết nhưng mà phải chết, lúc đó không biết làm cách gì để cứu mình. Cho nên địa ngục đâu có mở cửa, đâm đầu xuống địa ngục rồi ngồi đã than khóc. Ai giúp mình? Vì tội mình làm thấy rõ ràng, phải chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực đó. Lúc sanh tiền còn sống, hại người này, hại người kia, mưu mô lường gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn thiếu muôn bề, không phát triển được, cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự, chính mình đã làm cho mình mất trật tự. Cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia, kiếp nọ. Cho nên thú vật, con trâu bò này khi phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc được tội của chính mình. Xương da thịt đều cống hiến hoàn lại, cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai phải trả đầy đủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt người phạm được. Mánh đớ đủ chuyện mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người đời hiểu được điều này nên thức tâm là tu sửa lấy chính mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình, có một đường lối không sáng suốt, đâm đầu thực thi vào cõi âm và không phát triển được. Đã tâm tối càng tâm tối thêm, hồn vía không phân minh được, lục căn lục trần không giải tỏa phát triển được, thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới. Và sự đau khổ ở kỳ này phải có. Đau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung, không biết giải quyết cách nào, không biết ăn năn cách nào để xin lại những cái lỗi mà mình đã phạm, làm không đúng, hại người, hại thân. Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới đem lại thanh nhẹ cho toàn thân và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi đang chạy đó, nhờ cái gì? Nhờ điện. Rồi phải nhờ nguyên khí của trời đất không? Xăng dầu phải nguyên khí của trời đất không? Thúc đẩy vật chất tiên tơ mới kêu bằng xe hơi chuyển chạy được. Cái đó cũng là tạm độ tha tại trần trong giai đoạn sống còn khổ cực. Người ta sản xuất được chiếc xe hơi là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành được. Và liên tục như vậy mới xây dựng được chiếc xe cho chúng ta ngự. Chúng ta còn chê khen đủ chuyện, xe tốt xe xấu, nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do đâu mà hình thành. Do mọi người áp dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự thì sử dụng chiếc xe có trật tự thì óc chúng ta sai. cho nên lái xe bị đụng xe chết, xuống địa ngục vẫn còn tội, không chạy tội được. Mỗi mỗi tâm làm thân chịu, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi đi tu cũng ước mong được làm lệ thuộc, làm đệ tử cho người khác sai khiến, mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, đâm ra lệ thuộc nhưng mà hoan hỷ chấp nhận. Phải người đời khờ khạo ngu si không? Tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật. Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của trời đất đã cho chúng ta. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động. Phải có một phương pháp khai triển khứ trực lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình. Lúc đó mới dứt khoát bất cứ trường hợp nào xảy đến. Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan trọng nhất trong tâm thức của mọi người. Đói mà thanh tịnh, đói mà chấp nhận, đói mà chịu nhịn nhục thì người đó sẽ không đói. Ở đời này có nhiều người trước kia làm ăn khá, công cao ngạo mạn khi dễ người đời. Nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại, cũng ngồi trong một góc, một xó, ăn năn sám hối. Thậm chí nhiều người phải bỏ nhà, bỏ cửa đi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại. Sự tinh yêu của trời Phật mới hiểu được chính mình. Lúc đó phước dần dần mới tái hồi. Nếu cương quyết tiếp tục thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn lợi dụng một thời gian đó rồi tương lai cũng là điều hiu như xưa mà thôi, không tiến thần được. Hồn vía bất minh làm sao làm việc được? Mà phần hồn phải hiểu thượng trung hạ của cơ thể tiểu thiên địa này, cần sự thanh tịnh để xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu không biết làm sao làm được, phải thanh tịnh mới làm được. Động loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt là những phần tử đó là chết lúc xác chết rồi, tệ hơn trùng dế ở tương lai. Nó không có cảnh nào hơn là cảnh gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi, không có tiến hóa nổi. Luật nhân quả đã quy định rõ ràng, cho nên người tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng không chỉ là mê muội con ma có tình đời mà thôi, không tiến được. Dù học cho bao nhiêu cũng va viu chuyện ngoại cảnh và chuyện nội thức không khai triển, càng tâm tối thêm, càng khổ thêm, không giải quyết được chuyện của chính mình. Nhưng nhiều người gia đình bị tan nát vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình. Là làm sao thanh tịnh được? Phải giải nó mới thanh tịnh. Mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, giành tiền, ăn cúp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon, khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Cho nên người tu vô vi dứt khoát không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Rõ mình, rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa, mới đem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục đích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh hưởng thế gian. Đời đạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm, không có bị nghiệp quả vầy xéo trong nội tâm trước giờ lâm chung. Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa không có bao giờ tu được. Tu là phải sửa, sửa để chi? Sửa để tiến, cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ thì căn nhà đó nó bực bội lắm. Phải nhờ thoáng khí, mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà. Mà chúng ta không tự tu làm sao sửa chữa luồng điển quân bình để nhận được thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Sự thật là sự thật, không thể gian trá, không đặt hình ảnh để che giấu sự thật được. Kiếp trước chúng ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi để tiến hóa, thì nhiên hậu mới buông bỏ được tình đời đen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt thiên giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là đâu có tu được, sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không có ghét ai, không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. biết bao nhiêu đang ở địa ngục cũng vì bản chất sân si.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì nhân đây con cũng xin nêu lên những câu hỏi ra lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu. Vì sự tham vọng ở bên ngoài nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay, lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói thôi tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng sinh tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Cô đạo mới quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được? Bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật trung nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi là thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái óc, ông đau khổ, lo đủ chuyện, bực bội, ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc, cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi, chừng cho ông chồng tôi, ông chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này khi cái nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm. Khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng khôn vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu. Hướng thẳng trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là nó ở ngay trung tim này. Trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức. Cảm thấy luồng điển rung động cả càng khôn vũ trụ. Thấy cái tâm thức mình khai mở. Người ta chưa nói mình cũng hiểu được. Người ta muốn nói mấy chục phần trăm mình biết. Nguyên ý mình hiểu được. Thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càng khôn vũ trụ là mình là càng khôn vũ trụ là một. Mà bây giờ mình khai triển ra hòa với càng khôn vũ trụ. Hỏi chứ ông đó là gì? Cũng cái tiểu vũ trụ mà thôi. Mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, và cái luồng điển mình cũng đồng kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai. kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. Chư Phật muốn mượn được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút thì ở dưới này lúc đứng dậy nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc hỗn ẩu, không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối thì có thể tan hồn tan xác là vậy.
Con xin nêu lên câu hỏi thứ hai. Xin thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô A Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó, khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam cuối cùng nó chỉ tới đây mà thôi, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái gì xoay ở đây? Và nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở chặt. Rồi mô cuối cùng nó phải quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi. Còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết rồi, cũng trung tâm của cơ thể đó. Lỗ rúng phải trung tâm. Lục tâm thông tức là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật, kêu tu mà thiếu tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà trong thực hành để kiểm chứng chứ không phải nói không. Thực hành để kiểm chứng thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi, mà bây giờ tươi. Bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không?
Ôi đâu là cõi tiêu
thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.